một ngày đến bảy ngày, phải không? Còn thiền thì nói về thiền nguyên thủy thì trong A Hàm bài kinh nói về tứ niệm xứ, Đức Phật có dạy nếu người nào từ một ngày đến bảy ngày tâm không rời khỏi tứ niệm xứ thì người đó sẽ chứng từ Tu Đà Hoà đến A Na Hàm. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa hai việc làm khác nhau. Bên đây là quán chiếu tứ niệm xứ, bên kia là niệm Phật. Mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì mới được Phật rước về Tây Phương. Còn người mà quán tứ niệm xứ một ngày tới bảy ngày tâm không giờ đổi thì sẽ chứng quả từ Tu Đà Hoà cho tới quả thứ ba là A Na Hàm tới A La Hán nữa. Thì như vậy hai bên cái từ dùng có khác, phương tiện có khác, nhưng mà kết quả không khác. Còn như ở trong nhà thiền chư tổ mình, kể cả như những vị tổ ở Trung Hoa thường có những cái lời khẳng định rằng ai mà từ một ngày tới bảy ngày mà tâm không có bị duyên theo cảnh, không có chạy theo bên ngoài thì người đó liền thấy được tánh Phật. Thì như vậy cái lối nói nó không có hai, không có khác, nhưng mà phương tiện thì có khác. Bởi vậy cho nên nó thể đồng là chỉ trở về chỗ gốc một tánh thái hư. Người học thấu rõ một thì muôn việc đều xong, đâu có nhiều thứ văn tự biện sáng, ngôn ngữ chương cú đối đãi cơ quan kỳ đặc ấy vậy. Đó. Cho nên người tu, người học mà nếu ngộ được một, tức là một tâm, một pháp mình ngộ thấu đáo rồi thì nhìn qua tâm phái khác mình cũng hiểu hết, chứ không có gì lạ hết. Khỏi có cần phải mất thì giờ đi nghiên cứu chỗ này, đi tìm tòi chỗ kia. Những cái lạ lùng, những cái kỳ đặc gì cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên thấy một là tất cả đều thấy, thấu một thì tất cả đều thấu, là chỗ đó. Bởi vậy nên ở đây không có hướng dẫn quý vị học nhiều, mà chỉ hướng dẫn quý vị đi sâu trong cái tu, hiểu một mình chuyên tu cho đến nơi đến chốn thì đó là sao sẽ hiểu tất cả cái khác. Ở đây mới dẫn: nhưng thượng tổ đại đức Tiêu Dao duy chỉ một sự thật, chẳng dùng phương tiện quyền xảo. Đây nói về thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ là ngài Tiêu Dao, thiền sư Tiêu Dao, mà ở đây gọi là đại đức. Thường thường mình bây giờ nghe nói đại đức thì mình có thường lắm, phải không? Đại đức là chỉ cho ai? Chỉ cho mấy người sa di hoặc là tu mà mới thọ tỳ kheo một hai năm đó, còn gọi là đại đức. Chứ còn nếu mà năm bảy năm thì ta gọi là thượng tọa rồi, thì như vậy thượng tọa cao hơn đại đức, phải không? Rồi trên thượng tọa nói là gì? Hòa thượng thì tướng trung danh từ, nhưng mà ở trong luật thì luôn luôn là đại đức. Nó ví dụ như tụi con thấy ở Tích Lan một cái vị tăng cao đức hơn hết là đại đức Narada. Cao đức hơn hết gọi là đại đức, chứ đâu phải gọi là hòa thượng, thấy không? Thì như vậy cái chữ đại đức là một cái từ chỉ cho những người đức lớn, mà bây giờ mình đã dùng chỉ cho mấy người mới tu. Đó là những cái lối sắp xếp theo từ ngữ tạm thôi chứ không có cái nghĩa thực. Vậy chứ mà mình giả sử được làm thượng tọa, được làm hòa thượng rồi mà ai kêu đại đức cái chịu không? Buồn lắm là thấy không? Tôi là hòa thượng mà dám kêu đại đức bất lỗi. Mà mình như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu Phật pháp rất là nông. Nó chưa có sâu. Như vậy thì Ngài Tiêu Dao, Ngài chỉ có một việc, một việc là sự thật, chứ không có dùng phương tiện, không có dùng quyền xảo, chỉ thẳng một sự thật. Vừa đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, thoát thể vô y, cầm cần câu không lưỡi, đi vào kinh thành, dùng thần cơ ăn xong đập bát. Mấy cái từ này nghe trái với cái lối dùng chữ của Việt Nam quá. Thường thường ở Việt Nam mình á, ai là kẻ phản bội đó thì mình thường nói câu sao? Cái đám người ăn xong đá bát đó, thì như vậy là mình cho rằng cái nhóm người đó là cái người phản bội. Nhưng mà tại sao Ngài Tiêu Dao là một cái vị đạo cao đức trọng mà dám lại nói dùng thần cơ ăn xong đập bát, thì như vậy là có phản bội không? Đó, thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy. Bởi vì Ngài vừa đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, thoát thể vô y. Sao kỳ vậy? Nghĩa là ở trong nhà thiền, nói đến cái chỗ chân thật là cái chỗ không còn che đậy, phải không? Nếu còn che đậy thì chưa có bài cái chân thật. Thì nói cởi trần không áo thì có nghĩa là Ngài hiện bài cái chân thật. Hiện bài cái chân thật. Mình mặc áo này áo nọ đó làm che đậy, phải không? Chứ còn cái chân thật đó là cởi trần không áo. Đó là để nói hiện bài cái chân thật. Cầm cần câu không lưỡi, cần câu câu cá, mà câu không lưỡi câu cái gì? Có mồi mà không lưỡi thì câu được cái gì? Bởi vì Ngài chỉ dạy cho người thấy được cái lẽ thật mà không mắc kẹt, không dính mắc cái gì hết. Giống như có mồi dữ, người ta ta đớp mồi mà nó không bị mắc kẹt, không mắc lưỡi câu. Như vậy thì dẫn người ta theo mình mà không cho kẹt, không cho dính, nên gọi là cầm cần câu không lưỡi. Đi vào kinh thành, bây giờ vào kinh thành Việt Nam, dùng thần cơ ăn xong đập bát, ăn xong rồi thì đập bát chứ không đi dành nữa. Nghĩa là sao? Ở đây muốn nói cái gì? Bởi vì chúng ta có cái bệnh luôn luôn để lại dấu tích. Dấu tích của mình đi qua rồi thì để dấu tích này, dấu tích nọ. Giống như người ăn cơm rồi thì rửa bát rồi khách kính ở trong tủ để mai dùng nữa. Còn Ngài là cái người chỉ làm xong việc chứ không còn lưu dấu lại, không còn dành để cái gì lại. Đó gọi là ăn xong tập bát rồi vậy đó. Nghĩa là xong việc là thôi chứ không có để lại một cái gì làm cho người ta phải dính mắc với cái hình tướng đó. Ý này cốt tìm được người pháp khí. Cái ý đó tức là cái ý mà không có dính, không có kẹt, hiện bày sự thật đó. Chỉ là những cái người có cái khả năng pháp khí. Khí là món đồ, pháp là pháp, tức là cái đồ đựng chánh pháp, tìm cho cái người có khả năng nhận ra được cái chánh pháp đó để chỉ dạy thiền tâm. Nghĩa là tìm cho cái người có khả năng thấu hiểu hay là thừa nhận được cái chánh pháp này, chỉ dạy họ thiền tâm. Chữ bát đã mở hai tay trao cho. Chữ bát đã mở thì chỗ này nhiều người hiểu, nhưng mà sự thật ở trong chư tổ đây nói chữ bát đã mở. Chữ bát ở đâu? Bởi vì trong nhà thiền luôn luôn hay nói cái câu này, nói lỗ mũi ở trước mặt mà người ta không thấy. Thấy không? Thấy mũi mình hay thấy mũi ta? Mình thấy mũi người khác mà không thấy mũi mình, mà nó luôn luôn ở trước mặt mình mà mình không thấy. Thì đó, thành lỗ mũi để biểu trưng cho cái chân Phật của mình đó, tức là tánh Phật của mình hiện ở ngay nơi mình, sờ sờ đó mà mình không nhận ra. Giống như lỗ mũi là cái chỗ thiết yếu cho sự sống mà mình hiện nằm ở trên mặt mình mà không thấy nó. Vì vậy mà dưới là lỗ mũi, trên là hai cái chặng mài. Thì hai cái chặng mài là nó ngăn đó trên lỗ mũi. Giờ hai chặng mài này nó mở ra thì cứ sờ xuống là đụng mũi chứ gì. Cho nên nói chữ bát nó đã mở. Bát tự đã khai đó, nên chữ bát đã mở. Chữ bát này giống chữ bát không? Hai chữ bát này nó hở ra, dưới đó là lỗ mũi chứ đâu. Chứ cái gì? Thì như vậy để nói rằng khi mà mình nương nơi lời nói, nương nơi cái ý chỉ của tổ, nhận ra được cái chân thật, gọi đó là chữ bát đã mở. Chữ bát đã mở rồi thì sao? Hai tay trao cho. Trao cho cái gì? Tức là trao tâm ánh đó. Tâm ánh mà có cái gì trao không? Nó chỉ là một từ ngữ nói để cho chúng ta dễ hiểu, chứ thật ra không có cái gì để trao hết. Chẳng qua là khi họ nhận ra được sự thật thì mình ấn chứng cho họ, gọi đó là trao cho. Vì vậy mà dùng những từ ngữ chữ bát đã mở, hai tay trao cho. Nào bây giờ mình giải thích thế nào là trao cho. Nghĩa là vĩnh đinh đồng tử, lửa đã khắp người, chẳng cầu tìm bên ngoài. Phải quan sát lại tánh mình, phải quan thị tánh này. Thế nào là trao cho? Trao cho cái gì? Nghĩa là vĩnh đinh đồng tử. Thế nguyên câu trong chữ Hán: vĩnh đinh đồng tử lai tìm hỏa. Hả? Cầu quả, lai cầu quả. Thì câu chuyện đó tôi quên tên cả cái ấy, nhưng mà nói đại khái thế này: một thiền khách đến một thiền sư liền hỏi, bạch hòa thượng thế nào là Phật? Thì vị thiền sư liền nói: bính đinh đồng tử lai cầu hỏa. Quy phân chữ Hán vậy, chúng ta dịch là đồng tử bính đinh, hay là chú bé bính đinh đi xin lửa. Thì cái ông thiền khách liền lãnh hội được ý đó. Khi lãnh hội ý đó rồi, một lần ông đến một thiền sư cao thủ hơn. Mà tới vị thiền sư cao thủ hơn mà ông không hỏi han gì hết, vị thiền sư mới lấy làm lạ, hỏi chứ tại sao ông đến đây, ông không thưa hỏi gì. Thì ông nói rằng ở nơi thiền sư kia con đã lãnh hội được rồi. Thì thiền sư này mới hỏi: ông lãnh hội như thế nào? Thì ông mới thuật lại: con tới hỏi thế nào là Phật. Thì được thiền sư nói: bính đinh đồng tử lai cầu quả. Thì con liền hiểu bính đinh thuộc về cái mạng quả. đây là chỉ cho người can đó, vĩnh định đó là cái mạng quả. Mạng quả, quả là lửa, lửa mà bây giờ đi tìm lửa thì cũng như mình là Phật và đi hỏi thật, con hiểu được cái điều đó. Thì ngài lắc đầu nó chưa được, chưa được cái ông quả ông nghi quá, nói như vậy thế nào mới được. Thì ngài bảo thôi ông hỏi ta đi, ta hỏi thế nào là Phật. Thì vị thiền sư cao thủ liền nói: bính đinh đồng tử lai cầu quả, cho ông ngộ liền. Như vậy thì ngộ sao? Bởi vì cái trước là ổng hiểu, nhưng mà ổng chưa đủ lòng tin. Hiểu thì hiểu mà chưa đủ lòng tin. Cho nên tới đây cái vị cao thủ này biết người đó hiểu mà chưa có khẳng định, cho nên mới bảo hỏi lại, hỏi lại nói một lần nữa cho ông khẳng định ta hết nghi ngờ. Thì đó là cái gọi là hai tay trao cho, trao cái đó đó. Như vậy thì trao cái gì? Có gì để trao đó, phải không? Cho nên hiểu nghĩa trao cho là như vậy. Nên đây mới giải thích: lửa đã khắp người, chẳng cầu tìm bên ngoài, phải quan sát lại tánh mình. Phật Phật chỉ truyền tâm ấn, tổ tổ thầm trao tâm ấn, đều khiến chúng sanh ngộ Phật của mình. Ví như trong cây có lửa, lý này cũng vậy. Con người được nói có tánh, tánh tức là bồ đề, vốn tự còn đủ, chẳng từ nơi khác mà được. Tin được chính mình là chữ bát đã mở, hai tay trao cho rồi vậy. Đó. Như vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa, nghĩa là chữ bát đã mở, hai tay trao cho như thế nào. Nói rằng chư Phật, chư Tổ đều nhằm vào cái chỗ chủ yếu là trao tâm ấn hay là truyền tâm ấn, là khiến cho mọi chúng sinh ngộ được Phật của mình. Ví như trong cây có lửa, lý này cũng vậy. Thì chính cái ví trong cây có lửa, thì đây thì chúng tôi dẫn một thiền sư Việt Nam là ai? Ngài thiền sư Khuôn Việt. Ngài có làm bài kệ: mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàn sanh, nhược vị mộc vô quả, toản toại hà do mang. Mộc trung nguyên hữu quả, trong cây vốn có lửa, hữu quả quả hoàn sanh, bởi có lửa cho nên lửa mới phát ra được, phải không? Nếu không lửa thì lửa làm sao phát? Trong cây vốn có lửa, bởi có lửa thì lửa mới sanh ra. Nhược vị mộc vô quả, toản toại hà do mang. Nếu bảo trong cây không có lửa thì dùi cọ làm sao mà lửa phát được? Mà dùi cọ lửa phát thì biết trong cây sẵn có lửa, phải không? Thì đó để thấy, nghĩa là tất cả trong chúng ta có tánh Phật. Bởi có tánh Phật cho nên chúng ta khéo tu, khéo gột rửa phiền não sạch thì tánh Phật sáng ra. Nếu không có tánh Phật sáng thì lấy cái gì mà sáng? Mà không sáng thì nó tu thành Phật làm sao thành? Vì vậy mà biết rõ trong mình có tánh Phật. Bởi có tánh Phật cho nên khéo tu rồi sẽ thành Phật, không nghi. Quý vị tin mình có tánh Phật chưa? Có không? Chắc chắn chưa? Nếu tin chắc chắn rồi thì tu chắc chắn cũng thành Phật. Mình đều không biết chừng nào, không có định thời gian, chắc chắn thành Phật mà không có nói thời gian. Bởi vì đã có lửa thì như đá có lửa, cho mình chọi, chọi nhẹ nó không có ra lửa, chọi mạnh là sẽ ra, phải không? Thấy lửa rõ ràng, nghĩa là không nghi ngờ. điều đó là một lẽ thật. Bởi vậy cho nên chúng ta tu không phải là cái chuyện hoang đường, không bao giờ chúng ta ngu dại đến nỗi hy sinh cuộc đời để làm chuyện hoang đường, phải không? Tu là tìm một cái thật, mà cái thật đó nó thiết yếu hơn tất cả danh, tất cả lợi, tất cả vàng bạc ngọc ngà trên thế gian. Tại sao vậy? Danh, lợi, ngọc ngà vân vân đều là cái tướng vô thường. Còn chính mình có cái không phải vô thường sẵn ở mình, thanh tiền cho ra cái đó là cái việc làm hết sức là thiết yếu. Tìm ra được cái đó mới biết mình là cái gì. Còn bây giờ nói mình thế này, nói mình thế kia là cái lối nói ảo tưởng thôi, chứ nó không có thiệt. Hãy chơi cái thể xác này mấy chục năm rã rồi, chừng đó mình là đi đâu? Mình là cái gì? Phải không? Bây giờ còn mang nó còn chứa đựng tất cả máu huyết rồi đầy đủ đó, thì nói là ta. Rồi mai mốt nó vậy đi thì chừng có ta đó. Ta là cái gì? Chẳng lẽ ta là những miếng thịt thối? Ta là những cái khúc xương hôi? Thấy không? Chịu cái đó không? Nhưng bây giờ nó ráp lại rồi che đậy dễ dễ coi thì được dỗ ngực xương ta. Nó là cách ta một cách tức cười thôi, không có gì thiệt hết. Vậy mà tự hài lòng, tự thỏa mãn chính trong cái tạm bỡ đó, mà thầm có một cái chưa bao giờ sinh diệt mà mình không biết. Như vậy thì chỉ biết cái ta giả dối tạm bỡ mà không biết cái ta chân thật, đó là mê. Tìm cho ra cái ta chân thật thì đó là giác, chứ gì là mê. Giác là chỗ đó. Nhưng bây giờ xin hỏi thật tất cả quý vị, hiện giờ quý vị thích cái ta nào? Cái ta nào? Cái ta da thịt thôi hám này, thấy không? Cái ta lăng xăng lộn xộn, suy nghĩ lăng xăng lộn xộn đó, thích là cái đó à? Chỉ biết được nhiều đó. Thế còn cái ta chân thật thì bỏ qua, không màng tới, không cần biết đến, thì thật là mình là kẻ phản bội vô cùng. Ôm cái giả mà quên cái thật. Mà cái thật đó mới là cái quý, mà mình đã không biết. Chỉ biết cái giả dối tạm bợ, không có quý giá gì hết. Tôi thật ra nhiều khi nhìn thấy cái cảnh chết chóc, rồi mình tự nhiên mình cảm thấy nó cái gì mê lầm, đáng buồn, đáng trách. Ai kia mới tới lui ăn nói khôn ngoan, xử sự được khéo léo, nhưng bây giờ ngã đùng tắt thở cái thì sao? Cái khôn ngoan khéo léo nó mất rồi, phải không? Rồi cái nếu mà không có lo mai táng đàng hoàng á, mà để chán trường chừng 5-7 ngày ở trên mặt đất thì sao? Cái khôn ngoan khéo léo đó đi gần phải bịt mũi, phải không? Nó vô lý làm sao? Như vậy thì hiện giờ chúng ta ăn nói khôn ngoan khéo léo, xử sự đàng hoàng, tỏ ra lịch sự lịch lãm lắm, nhưng mà tới chừng tắt thở 5-7 ngày rồi ai có thèm nó đến nữa không? Như vậy thì cái gì hạ không thèm nó tới đó là ta, phải không? Phải không? Vậy đó, vậy mà muôn người như một chỉ biết cái đó thôi. Bởi chúng ta không chấp nhận điều đó, điều mê lầm đó, cho nên chúng ta mới cạo đầu vô chùa mà tu, phải không? Thế nếu chấp nhận thì chúng ta cũng ở ngoài giống như mọi người vậy. Vì không chấp nhận điều đó cho nên chúng ta mới vào chùa tu. Tu để làm gì? Để tìm cho ra cái gì là ta, cái gì thực là ta. Bởi vậy cho nên mới miệt mài ngày này tháng kia ngồi im lặng tìm cho ra cái đó.
Đó là cái ý nghĩa ngồi thiền của mình, phải không? Tìm cho ra, chứ không phải vào đây để mà lơ lửng, vào đây để mà ăn chơi. Phải đem hết tâm lực để tìm, thăng tiền cho ra cái gì thực là ta, thì đó mới gọi là ý nghĩa tu. Tu là như vậy, tìm được cái đó mới là cái giá trị chân thật. Rồi nhắc nhở, rồi chỉ cho những người không biết, họ cố tìm cho ra như mình, thì đó là truyền pháp lễ sứ. Mình nếu mình đi tu rồi mà mình quên lửa, mình cũng không biết mình là cái gì. Mình nói mình truyền pháp lễ sứ, mình truyền cái gì? Học ló mình nói ra chơi nghe cho vui tai, chứ không tới đâu hết, phải không? Cho nên mình phải tìm cho ra mới thấy cho được cái gì là mình, rồi từ đó mình mới chỉ, mới dạy cho người khác cái phương pháp, cái đường lối để họ tìm ra cái của họ. Thì đó là cái trọng tâm, đó là cái quý báu của người tu. Chứ nếu vào chùa rồi cũng lững lững lơ lơ ngày hai bữa, rồi chờ tới ngày đó rồi cũng chết, thì cũng là một thây thúi, thì như vậy có nghĩa lý gì, phải không? Đó, cái giá trị của người tu là chỗ đó. Hiểu cho thật sâu, thấy cho thiệt rõ, thì chúng ta mới thấy cái trách nhiệm không phải là tầm thường. Ngày ai mà lơ lửng, có trình tu cho có tu đó, thì thật là uổng một đời, hy sinh cho cái không đáng hy sinh, phải không? Còn nếu mình cố tìm cho ra cái thật đó, thì mới đúng là cái nghĩa mình đi tu là xả thân để cầu đạo, không còn tiếc thân mạng. Làm sao tìm ra cái thịt của mình để chỉ lại cho kẻ khác cùng tìm nữa. Thì như vậy ở đây nói rằng tin được chính mình là chữ bát đã mở hai tay trao cho rồi vậy. Nghĩa là tin được nên mình có cái tánh Phật không còn nghi ngờ nữa, đó là chữ bát đã mở tay trao cho. Như vậy đó là được truyền pháp ấn chưa? Được chưa? Thì được. Hai tay tao cho tức là truyền tâm ấn cho rồi. Như vậy thì tâm ấn chỉ truyền được khi nào chúng ta tự tin chắc ở chúng ta có ông Phật Thiện, phải không? Ông Phật Thiện đang ngự ở trong con người mình, rồi mình không còn ngờ vực, không còn đi tìm kiếm ở đâu nữa, chỉ một bề sống trở lại với ông Phật của mình. Đó thì người đó được chữ bát đã mở và hai tay trao cho vậy. Lục này là đại đức Tiêu Dao nói cho thượng sĩ Tuệ Trung. Thượng sĩ Tuệ Trung nói cho Điều Ngữ Giác Hoàng đệ nhất tổ Trúc Lâm. Điều Ngữ Giác Hoàng nói cho đại sư Pháp Loa đệ nhị tổ Trúc Lâm. Đệ đại sư Pháp Loa nói cho tôn giả Huyền Quang đệ tam tổ Trúc Lâm. Tôn giả Huyền Quang nói cho tông phái Trúc Lâm và thiền tông khắp thiên hạ, xưa qua nay lại truyền trao cho nhau. Như vậy thì các ngài truyền trao cho nhau cho tới ngày nay. Nguyễn Lục này là phương thuốc hay, khéo đối trị các bệnh, nhanh chóng đốn ngộ thành Phật, thẳng suốt nguồn tâm, nhảy vọt vào viễn giác, giết chết vọng thức, phá sạch danh tướng, là tâm không không, siêu tam thừa, vượt Phật thừa, là yếu dĩ thượng thượng thừa. Ở đây nói cho thiệt rõ, thì theo cái lời tán thán của thiền sư Tuệ Nguyên, thì nói cái quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục này là cái phương thuốc hay, khéo đối trị được các bệnh. Nếu ai có bệnh gì thì đọc quyển luận này, quyển lục này, hay là nghe giảng quyển lục này thì liền hết được các bệnh. Nhanh chóng đốn ngộ thành Phật, tức là mình đốn ngộ nhận ra mình có tánh Phật. Bởi nhận mình có tánh Phật cho nên biết rằng sớm chạy mình cũng thành Phật không nghi. Đó, cho nên gọi là nhanh chóng đốn ngộ thành Phật. Thẳng suốt nguồn tâm, đó là đi thẳng vào nguồn tâm, tức là nhận ra cái bản tâm chân thật đó,
nhảy vọt vào biển giác, nó là thấy được được nguồn tâm, nhận ra được cái tánh giác gọi là biển giác, rồi giết chết vọng thức, phá sạch danh tướng. Tất cả vọng thức đều bị chết sạch và danh tướng cũng không còn, là tâm không không. Siêu nó là cái tâm không không. Tại sao mà chết vọng thức, phá danh tướng gọi đó là tâm không không? Bởi vì không không ở đây là ở trong thì không còn có chấp tâm, ở ngoài không còn có chấp cảm. Bởi vì cái người thế gian thì họ nặng chấp về thân, nặng chấp về cảm, còn cái người biết tu thì lại nặng chấp về tâm, về thức. Trong thì chấp thức, ngoài thì chấp cảm. Bởi vì họ biết Phật dạy thân này do tứ đại giả họ không thiệt, nhưng mà cứ thấy cái suy nghĩ, cái tính toán, cái hiểu biết của mình đó là tâm mình, họ chấp chặt vào cái đó. Cho nên cái quyển luật này là tập chết cái vọng thức đó, đó rồi phá sạch cái danh tướng ở bên ngoài. Bởi sạch cái danh tướng, chết thì vọng thức, cho nên gọi là không không đó. Không vọng thức, không danh tướng, hay là không chấp tâm, không chấp cảnh, đó là không không. Cái không không cái chỗ đó là chấm hết, chứ không phải không. Siêu tam thừa, vượt Phật thừa là yếu chỉ thượng thượng. Vì cái đường lối thiền tâm vượt qua tam thừa. Tam thừa là cái gì thừa, cái gì thừa? Vì kinh Phật thường nói tam thừa hay là ngũ thừa. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, và đó là tam thừa. Nhưng mà lại nói theo kinh Pháp Hoa thì thêm các Phật thừa nữa, phải không? Cho nên nó siêu tam thừa, vượt Phật thừa. Là yếu chỉ thượng thượng, cho nên gọi là tối thượng thừa hay là thượng thượng thừa. Đó là chỉ cho thiền tâm. Tại sao vậy? Vì đây là chỉ thẳng nơi mình có cái Phật sẵn, cái tánh Phật sẵn. Rồi tánh Phật sẵn đó mình nhận ra được thì là cái trọng tâm, là cái yếu điểm để mình tu thành Phật, chứ không có theo cái thứ tự quanh co. Cho nên nói rằng là đốt ngộ nó là siêu việt. Đây Ngài mới kể lại việc của Ngài. Xong tỳ kheo tuệ nguyên tôi một phen xem quyển luật này, chữ bát liền mở toan, nói đến đều quên, tam không thông suốt. Tôi tịnh tọa tại Sơn An, cầm sách lên tán tụng rằng. Như vậy thì Ngài kể khi được cái quyển luật này Ngài đọc, thì khi đọc rồi thì Ngài liền nhận ra được nơi mình có cái chân Phật, cho nên nó chữ bát liền mở. Nói nín đều quên, tức là không còn mắc kẹt hai bên nữa. Tam thông không thông suốt. Sao ở trên nói rồi có hai không, mà giờ nói tới ba không lận. Ở trên hai không là chỉ cho tâm cảnh, còn dưới này ba không là nói theo trong cái bát nhã. Bát nhã có cái gì? Thường thường mình dạy chúng ta tu bát nhã thì phải làm việc bố thí. Một là không thấy người thí, hai không thấy kẻ thọ thí, ba không thấy cái đồ vật mình thí. Nhân, ngã, pháp, ba cái đều không. nghĩa là mình, người, vật, ba cái đều không, gọi là tam không hay là ba không. Thông suốt, bởi thông suốt được cái lẽ đó cho nên ngồi tịnh tọa ở tại Sơn Am, cầm sách lên tán tụng rằng là đây là tán tụng của ngài Tuệ Nguyên: thiền là tâm của Phật, giáo là mắt của Phật, pháp là thuốc của Phật, mắt xem tâm ngộ, bệnh lành thuốc bỏ, cởi trần không áo, thân an tự tại. Ở đây quý vị nhớ cái lời chỉ dạy ngài Huệ Nguyên: thiền là tâm của Phật. Bởi vì thiền là chỉ thẳng cái tâm chân thật của chính mình, mà tâm chân thật đó là Phật, cho nên là thiền là tâm của Phật. Giáo là mắt của Phật. Mắt của Phật tức là giáo lý Phật nói, là nói ở bên ngoài, nhưng mình đọc mà mình hiểu, cho nên thuộc về mắt của Phật. Pháp tức là pháp của Phật dạy, là thuốc của Phật. Như vậy thiền là tâm, giáo là mắt, pháp là thuốc. Như vậy thì kết luận mắt xem tâm ngộ. Mắt xem tức là mắt xem giáo, tâm ngộ thì ngộ được thiền. Thấy không? Mắt xem tức là xem giáo, tâm ngộ tức là ngộ được thiền. Bởi vậy nên nói nương nơi giáo mà hiểu được thiền đó. Bệnh lành thuốc bỏ. Thuốc là để trị bệnh, dịch bệnh hết thì thuốc bỏ. Trình đó cởi trần không áo, thanh an tự tại. Được như vậy rồi thì cởi trần không áo tức là hiện bài cái chân thật sờ sờ, thân được an ổn tự tại, không còn phải bận rộn gì nữa hết. Đã được tự lợi tức là phần tự lợi trên rồi. Bây giờ đã được tự lợi, rộng khắp lợi tha, chí bám nhất tâm, làm hưng thịnh tam bảo. Đó, bây giờ mình đã được lợi rồi thì phải nghĩ tới lợi người, cho nên nơi chí thì bám chặt vào nhất tâm, nhưng mà muốn làm hưng thịnh tam bảo. Lý không một vật, sự có muôn thứ, tiếp ánh sáng, nối mùi hương, soi sáng kẻ trước, phấn phát người sau, gánh vác Phật pháp, làm giường cột cho nhà Phật, làm giường cột nhà Phật. Nguyện nắm vững ngọn đèn tổ, mặt trời Phật sáng ngời. Như vậy thì đứng về mặt lễ tha thì phải thế nào? Lý không một vật, đứng về lý thì nó không một vật, nhưng mà đứng về sự thì có muôn thứ, muôn việc. Vì vậy mà tiếp ánh sáng, nối mùi hương. Tiếp ánh sáng là gì? Là truyền đăng thực diện. Nối mùi hương là gì? Cái câu mà bên thiền đường ni đó, hương là cái mùi hương. Cái đạo đức nó tiếp nối cái mùi hương. Hiểu cho rõ mới đó, cho nhiều khi treo cái biển ở trên cái thiền đường mà không biết là ý gì. Tiếp ánh sáng đó là bên Chư Tăng nha, nối mùi hương đó là bên Chư Ni. Nhớ vậy đó, cho quý vị đừng có quên cái bổ phận. Soi sáng kẻ trước, làm cho người đi trước thấy được cái ánh sáng. Người đi trước đây không phải là những người trước, mà những người đứng trước mình. Phấn phát người sau, thúc đẩy cho người sau cùng đi. Với người trước thì mình cầm đuốc cho họ thấy đường đi, với người sau thì mình thúc giục họ cùng đi. Gánh vác Phật pháp, làm giường cột nhà Phật. Đó là cái trách nhiệm khi mình được tự lợi thì mình phải nghĩ tới lợi tha là vậy đó.
nguyện nắm vững ngọn đèn tỏ, mặt trời Phật sáng ngời. Như vậy thì ngọn đèn tỏ, mặt trời Phật mình luôn luôn nắm vững, mình luôn luôn làm cho được sáng ngời. Đó là trọng trách của người tu. Tôi khắc bản để lại, truyền lâu ức kiếp, gương xưa mãi sáng, tiếp nối sáng không cùng, khiến chúng sanh khắp thế giới đại thiên cùng rõ thấu pháp môn bất nhị, truyền bá trong nước được muôn đời, đồng chứng Phật quả nhất thừa. Canh khuya giờ tốt, xin chúc tán rằng. Đó. Thì ở đây ý ngài Huệ Nguyên nói rằng là sở dĩ khắc cái bản tái bản in cái quyển ngữ lục Tuệ Trung Thượng Sĩ hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục là mong rằng cái quyển lục này truyền bá được lâu đến cả ức kiếp. Quyển lục này là cái gương sáng từ xưa để lại, mình phải tiếp nối cho cái ánh sáng đó đừng có cùng tận, khiến cho chúng sanh khắp cả thế giới đại thiên cùng thấu rõ được pháp môn bất nhị. Bất nhị tức là thiền đó. Truyền bá trong nước được muôn đời, đầm chứng Phật quả nhất thừa đó. Thì chúng ta thấy ngày nay chúng ta cũng tiếp nối với cái công mà của ngài Tuệ Nguyên đã gây dựng là mong mỏi. Thì bây giờ chúng ta là cái người có bổn phận nối tiếp và làm sáng tỏ cái việc đó. Thì đó, như vậy thì chúng ta mới không hổ thẹn với người xưa. Người xưa là Tuệ Trung Thượng Sĩ, người xưa là Điều Ngữ Giác Hoàng, rồi gần hơn nữa người xưa là Tuệ Nguyên, phải không? Nhưng mà đều muốn truyền bá cái ánh sáng đạo này mãi mãi trong đời, nhất là ở trong nước của mình. Cho nên truyền bá trong nước được muôn đời à. Thì như vậy mới là đáng cái công của các bậc tổ trước, mà chúng ta không có bị cô phụ, chúng ta không có bỏ quên. Chứ còn không thì bao nhiêu cái hay, bao nhiêu cái quý của người xưa chúng ta đều không có thấy, rồi cũng không có nghiên cứu, không có truyền bá, thì đó là một cái lỗi lớn. Bây giờ ngài chúc tán rằng: nghiệp vua vĩnh cửu, cùng đỉnh linh thứ vòi vọi hằng còn, đạo tổ miên trường, đồng nguồn yên tử chảy mãi không dứt. Thì sống trong cái thời quân chủ thì làm cái gì người ta cũng phải cầu nguyện cho vua chúa. Cho nên nghiệp vua vĩnh cửu. Vĩnh cửu như thế nào? Cùng đỉnh linh thứ vòi vọi hằng còn, nghĩa là còn mãi như núi linh thứ. Đạo tổ miên trường, đạo tổ mà nó dài dài kéo dài, đồng nguồn yên tử chảy mãi không dứt. Bây giờ lên núi Yên Tử thấy 6, 7, 8 cái suối chảy, tới giờ cũng còn ầm ầm chứ không có dứt. Làm sao được như vậy đó là tốt. Cung kính đề tựa, đầu ngạn trúc lâm dương tuệ trự, trung môn thích hải giá từ chu, hữu duyên thức ngọc biện hòa nhân, tâm phát giác hoa sanh Phật quả dịch. Đầu nẻo trúc lâm đưa đuốc tuệ, trong nhà biển thích thả thuyền từ, có duyên biết ngọc người biển hòa, tâm mở giác hoa sanh Phật quả. Đó. Thì ý ngài muốn nói rằng chúng ta luôn luôn cầm ngọn đuốc trúc lâm nêu cao lên cho mọi người thấy, mọi người được sáng. Cũng như trong cái nhà họ thích, chúng ta thả con thuyền từ bi để mà cứu độ, cứu vớt những cái kẻ chìm đắm trong sông mê. Như vậy thì hai câu này, câu trên là nói cái trách nhiệm của chúng ta phải khơi sáng cái ngọn đuốc